thưa quý vị, tiếp nối chương trình phát thanh qua hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thục Đoan xin hân hoan mời quý vị đến với chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan kính chào anh Thế Ngữ.
Vâng, kính chào Thục Đoan. Thục Đoan có khỏe không?
Thục Đoan khỏe và rất vui. Cảm ơn anh Thế Ngữ.
Merry Christmas. Anh có được quà gì không?
À, dạ có, vẫn có quà, lớn tuổi mà vẫn được quà. Thank you.
Lớn đâu mà lớn, Thục Đoan năm nay mới chỉ có 24 thôi à. Người cứ làm bộ là già nữa.
Trời.
Rồi, cảm ơn Thục Đoan nhé. Và xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại thân yêu. Kính thưa quý vị, hôm nay như Thế Ngữ đã nói thì mình tiếp tục với vấn đề ông già Noel, cũng là cái chuyện tà dư tử hậu cho vui thưa quý vị. Và đồng thời Thế Ngữ cũng sẵn dịp đã dùng một cái hình tượng văn hóa mà chúng ta ngỡ rằng quen thuộc, mà rốt cuộc ra có lẽ ít nhất cho nhiều người trong quý vị đã đầy ngỡ ngàng là chúng ta thật ra chúng ta tưởng chúng ta biết ông già này là ai, mà chính là chúng ta không biết gì cả. Có những cái mâu thuẫn của nhân vật ông già Noel đối với chính cái ngày lễ Giáng sinh mà ông thường xuất hiện mà chúng ta cũng không hề để ý. Cái này thật ra chỉ là một cái điều là lấy xa để nói gần. Từ từ quý vị sẽ thấy có rất nhiều cái điều cả đời mình đinh ninh rằng mình đẻ ra mình đã biết mà mình đâu có biết đâu quý vị. Mà hơn nữa là vấn đề văn hóa, mình tưởng A nó hóa ra B, mình tưởng C nó hóa ra D. Tất cả những định đề trong đầu của chúng ta nó như thế nào lung lay cả. Nói tóm lại để trước khi đi vào tiếp quý vị là mình cứ ngỡ đâu ông già Noel có dính dáng gì thật sự đến Chúa Giêsu. Sự thực ra mà nói trong quá khứ của ông không dính gì hết Chúa Giêsu. Thật ra mà nói ông có thể nói là một cái nghịch lý nữa là khác, nghĩa là ông là một cái hình tượng của cái tín ngưỡng hoàn toàn khác mà đã còn trà trộn và ở lại một dạng nào đó. Ông là một gián điệp, ông là một cái người trà trộn của những cái tôn giáo cổ mà nó còn vào với chúng ta. Nếu mà quý vị là một người như Thế Ngữ là một người không có thuộc vào một tôn giáo nào, tín ngưỡng nào hết, tất cả mọi hình tượng đều đẹp như nhau. Đối với Thế Ngữ thì là thần Shiva, thần Vishnu của Ấn Độ cũng đẹp lộng lẫy huy hoàng, Phục Hy nữ hoa của Trung Quốc cổ cũng đẹp, bà Liễu Hạnh trừ đồng tử và Tiên Dung của Việt Nam cũng đẹp huy hoàng, các vị thần cổ Hy Lạp đều tuyệt vời, và cũng như hình tượng Thiên Chúa của trong bộ sách Sấm Thư của dân tộc Do Thái để lại cho thế giới phương Tây và cho rất nhiều người Việt Nam trong chúng ta cũng là một hình tượng đẹp. Trong ốc của Thế Ngữ không có làm điều này để đả kích ông già Noel, nhưng mà Thế Ngữ làm này để mà một điều hy vọng là thú vị chỉ ra cho quý vị thấy là nếu mà quý vị thật sự nghĩ rằng mình thuộc một cái tiết học, một cái cách sống, một cái tư duy lịch sử và ngôn ngữ tôn giáo nào đó thì nhiều khi quý vị đã làm nhiều điều mâu thuẫn mà tự mình không hay. Chỉ có thế thôi, cái điều ý thức được rằng chúng ta đang làm những điều cực kỳ mâu thuẫn, chúng ta đang nói A mà làm B, chúng ta đang nghĩ rằng chúng ta làm C mà hóa ra D, chúng ta đang nghĩ rằng chúng ta đang rất là trung thành với cái điều luật của chính cái tôn giáo của mình mà chính là mình làm những điều thật ra là nó ngược 180 độ với tôn giáo đó. Mà thế thì cái đúng và cái sai, nếu có đứng bên kia thế giới này chúng ta nằm xuống không biết những cái đó là như thế nào, là nó suy đến đâu và cái tội to như thế nào, tức là cái sự mâu thuẫn của văn hóa loài người nằm trong lòng chúng ta là cái vấn đề chính mà Thế Ngữ muốn chúng ta đối mặt lại. Rồi vào năm khi Thế Ngữ làm với Truyện Kiều là cũng vậy, Truyện Kiều cũng là một cái bộ sấm tư, một cái bộ thiên thư cực kỳ thánh thiện của dân tộc Việt Nam, mà ở đó người ta nghĩ rằng nó có một số điều ABCD gì đó, mà Thế Ngữ thật là một cái người, Thế Ngữ nhìn vào Thế Ngữ cảm thấy rằng trong Truyện Kiều nó không có cái ABCD của mọi người thường nói, mà nó có một XYZ mà chả ai chịu nhìn ra cả. Có thể Thế Ngữ là một cái người làm sai, nhưng mà thật ra Thế Ngữ cảm thấy là ít nhất Thế Ngữ đưa trình bày cái vấn đề XYZ ra mà Thế Ngữ ngạc nhiên quá, sao mọi người nhìn chỉ thấy ABCD mà mình nhìn thấy XYZ thế này, có phải chăng mình là một thằng điên, có phải chăng mình là một người dở quẻ, có phải chăng mình là một người lắm điều, có phải chăng mình là một người nhiều chuyện, hay có phải chăng mình là một con người đang giữa cái cõi mộng này, mình là người tỉnh, hay là giữa thì mọi người tỉnh, mình là người duy nhất nằm mơ. Tất cả những cái đó là những cái ai hoài tự nhiên phải có của một người làm văn hóa và làm một chức năng gì đó thuộc về nghệ thuật và thế giới của suy nghĩ. Thưa quý vị, người nào mà suốt đời không bị những câu hỏi này ám ảnh thì những người ấy vĩnh viễn không thể nào có thể là một người ở trên cái mức độ mà đi đến cái tiếp xúc với là cái trí tuệ bên kia được. Chúng ta phải hướng về hướng đó quý vị. Nói thẳng là một người nào suốt đời chỉ có toàn câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi mà không bao giờ còn câu hỏi nào nữa hết, người ấy không phải là thánh nhân. Nhiều người của chúng ta cứ tưởng lầm những người nào đầu không bao giờ có câu hỏi nữa mà hỏi ra chỉ có câu trả lời, cứ tới ông ấy hỏi ông ấy câu trả lời, ông ấy toàn câu trả lời, ông ấy thánh thiện, ông ấy hay lắm, ông ấy là cái người đức cao đạo cả, mà ông ấy là cái người là hiểu biết tất cả mọi thứ thông tin đạt địa, thành ra là cái đấng đó, đấng nào, đấng gọi đủ các đấng từ chính trị đến tôn giáo, những đấng tối cao mà chúng ta kính thờ, chúng ta nghĩ rằng đến đó là họ chỉ có câu trả lời không thôi, lầm to quý vị. Các đấng nào càng cao lại càng phải có nhiều câu hỏi không trả lời được thì mới là đấng tối cao. Còn cái đấng đứng nào cả đời suốt sống chỉ có câu trả lời không thôi vênh vách mà không hề có câu hỏi. Cái đứng ấy nguy hiểm quý vị, những đứng ấy thường là những đứng nguy hiểm. Thật ra mà nói vũ trụ là cái gì đó vô cùng, thành ra cái vấn đề ở đây là thấy ngươi mượn một cái chuyện nhỏ thì nó có chuyện to hơn. Chứ còn thật ra ông già Noel mặc áo đỏ mang quà đến cho trẻ con mà đi bắt lỗi phải thì hóa ra mình chẳng hóa ra là người dở quẻ xấu tính và lại và là chua hoa đến cực kỳ hay sao. Nhưng mà sẵn dịp đó nói, và có nhiều cái nữa là có nhiều cái mà mình đã lỡ cho là quen thuộc và đã trở thành là thánh thiện vì thói quen rồi, mà động tới thì dễ gây ra đất bằng dậy sóng và dễ sinh ra nóng tính ở nhau. Thế bây giờ mình mượn hình tượng này, có lẽ những người nào mà yêu ông già Noel nhất cũng không ghét được Thế Ngữ khi Thế Ngữ chỉ ra một số điều lạ về ông này hay là nghịch lý. Mà có lẽ có gì là nghịch lý thì mọi người cũng phì cười, nói các anh này đến là lắm điều, thôi tôi bỏ qua cho anh, thói anh vẫn lắm điều xưa nay, chẳng có lạ gì khi gì cái chuyện này. Thế là mong là quý vị sẽ nhìn thấy được cái đó. Mà Thế Ngữ mong điều thứ ba là thế là quý vị càng ngày sẽ càng cảm thấy là ừ, cái sự lắm điều của nó kể ra cũng có khi có lý đấy chứ. Có lẽ nhiều khi mình không lắm điều tí nào đâm hại. Ừ, có lẽ trên cuộc đời lâu lâu phải có những chuyện mình nên lắm điều một tí để mình nhìn ra vấn đề rõ hơn một tí đi, chứ mình cứ mù mờ thế này mà cứ khỏi lắm điều cho nó khỏe tân, có ngày biết đâu mình lại sai thì sao. Đó là cái mà làm cho quý vị đặt câu hỏi lại những gì quý vị đã nghĩ rằng mình biết rồi, là cái nhiệm vụ chính của Thế Ngữ nghĩ rằng cái người làm đài làm truyền thông nên ít nhất có một cái khoảng này trong cuộc đời quý vị, nên có một cái khoảng làm cho con người ta dừng lại và nói à cái này ý ngộ quá ha, hay là cái này nó khác ta. Đó quý vị, cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng vô cùng mà người Việt Nam của mình cổ truyền đến nay không có thói quen thích điều này. Chúng ta thật ra có thói quen dễ nổi quạo trước điều này, chúng ta nổi nóng, chúng ta bất bình, chúng ta khó chịu vì là có ai làm cho mình tự vấn lại chính mình. Mà quý vị ơi, cái khả năng tự vấn, cái khả năng tự đặt câu hỏi, cái khả năng dù cả khi đã 60 tuổi đầu mà vẫn còn nói là hay là mình đã làm cái này rồi chăng, cái đó là một cái khả năng rất lớn. Con người còn có khả năng giật mình nghĩ lại là con người ấy còn tiến bộ được. Mà những người nào mà chỉ thấy mình đúng từ đầu cho đến chót, cái người ấy đã sơ hóa và đã trở thành ra một cái thứ cổ tượng mammoth, một cái thứ khủng long có thể bị diệt chủng bất cứ lúc nào. Cả Thế Ngữ ngồi đây, Thế Ngữ có thể thề với quý vị rằng Thế Ngữ thì khi lắm điều và hay cãi cho vui, chứ Thế Ngữ thật ra mà nói bên trong, Thế Ngữ chưa bao giờ có một ý nghĩ gì mà nghĩ là mình đúng từ đầu đến chót. Mà Thế Ngữ vẫn cứ cố gắng ngồi xâm soi là từng tí một trong cuộc đời, mà cái chết Hamlet trong người của mình cũng là cái điều rất là cần thiết. Rồi bây giờ mình đi tiếp với ông già Noel nhé quý vị. Bây giờ mình đến cái tên Santa Claus của ông già này. Ừ, Santa Claus là cái con khỉ khô gì mà tại sao là Santa Claus mà ông Pháp lại gọi là Le Père của Noel. Ông già Noel mình đã nói quen rất nhiều tiếng Pháp qua đây thì lại còn có Santa Claus nữa. Claus là ai? Claus là cái gì quý vị? Tuần đầu tiên có nói thoáng ý, bây giờ mình đi vào trong đó. Claus là tên tắt của cái chữ Nicolaus. Nicolaus là một cái tên gốc từ tiếng Hy Lạp cổ. Nico có nghĩa là không phải là vô tình nó trùng với chữ Nico tiếng Việt Nam quý vị. Nico là cái dạng dùng khi mà từ đôi của cái động từ Nike. Nike mình còn thấy mấy cái giày Bata có mang chữ Nike đó quý vị. Đọc là Nike của tiếng Anh đó, nó là Nike trong tiếng Hy Lạp cổ. Cái đó nó có nghĩa là chiến thắng. Là đó là tên của vị nữ thần mà ngày xưa người Hy Lạp cổ họ hay thờ. Vị nữ thần đã ban chiến thắng đến cho quân đội trong khi ra trận. Cũng là vị nữ thần này có một biến dạng của nữ thần Athena, tức là cái người con gái trưởng của trên thiên đình. Vị nữ thần mà ban ra trí tuệ và là dệt vải. Quý vị có biết là thường thường cái guồng máy đầu tiên, cái guồng máy tư duy và suy nghĩ của loài người, cái máy đầu tiên người ta tìm mới được là máy dệt vải quý vị. Cái máy đơn giản nhất mà loài người có thời cổ mà chế là đầu tiên hết phải hình như là cái máy dệt cho người đàn bà. Vì vậy không phải vô lý mà cái cô chức nữ ở trong huyền thoại cổ của chúng ta cũng là cô con gái của ông trời mà ngồi trên trục xoay của bầu trời mà guồng quay sợi dệt ra mọi tư duy. Chắc nhiều quý vị bây giờ không còn biết được nữa vì chữ Hán không còn quen với chúng ta, nhưng mà chữ thức của ý thức quý vị, thức của tâm thức, thức của kiến thức, thức của ý thức. Chữ thức này không phải chữ thức ngủ của tiếng Việt Nam nôm nhé. Chữ thức, thức là to wake up, còn thức này là consciousness quý vị. Cái knowledge có lẽ là cái nghĩa thức dậy của chúng ta nó hơi trùng với nghĩa này, nhưng mà chúng ta đừng nhầm hai nghĩa với nhau. Cái thức là cái consciousness, cái khả năng tư duy của loài người đó. Là và chữ tư duy cũng vậy, tư là cái tơ và sợi tơ quý vị, chữ tư với chữ ti cùng một góc cổ, và chữ duy là cái đầu mối, cái tơ và cái mối. Thành ra không phải vô tình mà cái vị nữ thần mà làm nên tất cả cái vũ trụ này, mà là cái sự thông tuệ của thượng đế. Vì nữ thần ấy thường thường là cô con gái ngồi trên cái trục xoay của quả đất, cầm một tên đó, và cô con gái này luôn luôn có cái tên mang tên là vị nữ thần dệt vải hay là vị nữ thần của tư duy và trí tuệ. Nếu quý vị nhìn qua bên phương Tây mở cuốn quyển sách nào và đọc về nữ thần Athena thì sẽ thấy vị nữ thần này dạy cho người đàn bà dệt vải và đồng thời cũng dạy cho người ta tư duy, và cũng là vị nữ thần làm cho chiến thắng khi mà ra tới nơi. Vì cái người mà có binh thư thao lược, cái người mà ra chiến trường đánh đầu thắng đó thì tất cả cái người biết được thiên cơ, hiểu được vận số như Khổng Minh thần toán. Thành ra vị nữ thần này có trên tay con cú, vì con cú có con mắt nhìn xuyên vạn vật. Tất cả những cái hình tượng mà chúng ta sẽ thấy đằng sau cái tên của ông già Noel vẫn còn là cái chức năng của vị nữ thần này, một cái vị nữ thần ngôn tục cái đất mà Việt Nam mình gọi là nàng chức nữ đó, và ở bên trời phương Tây gọi là Athena. Cái thành phố Athens là cái thủ đô của nước Hy Lạp cổ, là cái đất nước mà để sản sinh ra triết học và trí tuệ của loài người ở bên phương Tây. Cái nền đạo đức đạo lý của phương Tây thì đến từ nước Do Thái và bộ sấm thư của họ, nhưng mà cái nền về thông minh kiến thức và uyên bác của người phương Tây là đi từ cái thành phố Athens này. Mà ra thành phố Athens này lấy tên của nàng chức nữ phương Tây ra, lý là cái thành ấy phải được gọi là thức hay là chức thì mới đúng là quý vị. Cái chữ mà chức năng cũng vậy, cái chữ chức năng là chức tước hay nhiệm vụ của ai, cái chức năng trong cuộc đời cũng từ chữ chức đó mà ra. Quý vị nào mà có học chữ Hán thì sẽ thấy cái đó nó viết một bên là chữ âm, là âm thanh, bên kia chữ qua là cái cán giáo của vị nữ thần gõ vào trong âm thanh và nó phát thành ra cái luồng tư duy cũng như là cái máy dệt của vũ trụ, cái guồng động cơ của vũ trụ và cái sự xoay tròn đó. Quý vị sẽ thấy là ông già Noel cũng là một cái ông ngồi trên trục của trái đất, và đầu bên kia ở bên dưới là nam cực. Ông già Noel tức là bắc cực tiên ông, và cái ông thọ mà ôm quả đào mà chúng ta thường hay thấy, cái ông đó là nam cực tiên ông. Ông già Noel thì mang quà đến biếu cho trẻ con, còn ông thọ bên châu Á thì mang tuổi thọ đến cho người già. Bởi vì văn hóa của Tây Âu thì nghĩ về tương lai, họ coi con cái trọng hơn là người già và cha mẹ. Thành ra là bên họ thì ông bắc cực tiên ông, tức là ông già Noel, mang quà đến phân phát cho trẻ con, là đi tìm đến tương lai. Còn ở bên châu Á thì phục vụ cái chết và phục vụ lứa già, cũng như phục vụ những thế hệ đi trước, thì lại nghĩ đến cái chuyện ông nam cực tiên ông có cái đầu hói rất là kỳ dị, ôm quả đào và mang tuổi thọ trường sinh bất tử đến cho những người già. Xã hội của chúng ta trọng quá khứ và trọng cái chết và trọng những người sắp chết hay trọng những người sắp lên bàn thờ ngồi, thì nó là xã hội thiên về quá khứ, thì nhìn ra ông nam cực tiên ông là ông thọ. Mà bên phía của Tây phương họ nhìn thấy cái mà thấy cái trò tiến bộ hơn, nhìn thấy sự sống và tương lai và lứa trẻ của con cái. Thành ra họ đặt con cái làm đầu, họ đặt con cái trên đầu, cái mà chúng ta cho là họ hỗn láo, vô phép, mất dạy. Thật ra đó là thế ngữ cho rằng cái họ làm đúng hơn, để con cái và tương lai lên đầu xã hội là cái quan trọng hơn và đúng hơn, là để người già cũng như quá khứ và cái chết sắp sửa diễn ra. Cái sự mà sống lúc nào cũng chuẩn bị leo lên bàn thờ ngồi của chúng ta là một cái điều không nên. Sống để mà đi tới tương lai, sống để phục vụ cho tương lai, chứ đừng sống để phục vụ cho khi mà mình chết, mình leo lên bàn thờ ngồi sẽ rất là chễm chệ và có bao nhiêu người quỳ xuống mà bái lại. Cái đó là cái đi tìm một cái tôi ở trong cái cõi vô thủy vô chung, mà nó làm cho chúng ta có một cái nền đạo đức mà theo thế ngữ là đặt ngược. Nó có mắt nhìn của thế ngữ bây giờ thì xã hội của chúng ta là xã hội đặt ngược, còn xã hội của phương Tây là xã hội đặt đúng chiều. Dĩ nhiên với các hầu hết các quý vị nghe dài chắc 9/10 đều còn là người trung thành Việt Nam cổ truyền hơn, thì cho rằng xã hội phương Tây đặt ngược và ván bài, mà chúng ta đặt thì mới đúng. Hai bên đều chỉ ngón tay vào nhau. Mà thế ngữ ở đây thì thế ngữ là một người tuy là đẻ ở Việt Nam, nhưng thế ngữ càng ngày càng thấy cái bên phương Tây nó đúng hơn. Thành ra trước tiên nó phải hiểu được cả cái hàm lượng sâu xa của ông già Noel, trước tiên là mới nhìn thấy được cái tên của ông. Tên của ông đó là Nicolaus. Laus là dân chúng, tức là dân đen, tức là số đông. Thưa quý vị, tiếng Hy Lạp nó có nhiều chữ mà chỉ dân chúng lắm. Chữ demos, chúng thường biết chữ democracy đó, tức là cái quyền của dân chúng mà là được nắm lấy cái quyền bính trong tay dân chủ đó, là người dân với tư cách là những người có trí tuệ. Còn Laus là cái đám đông dân chúng, mà cái đám đông đi lính. Người Hy Lạp có hai chữ demos là chỉ cho dân và dân sự, còn dân và dân trong quân đội đó, tức là những người mà là đi lính, những người làm là tráng đinh. Thưa quý vị, cái chữ tráng đinh của chúng ta đó, cái người đó thì là gọi là Laus. Như vậy thì là đây là cái sự chiến thắng của cái đám đông, của những con người có sức lực đi ra phục vụ cuộc đời. Đó là cái tên của ông già Noel hoàn toàn. Đó là cái tên của một cái người mà cuối cùng ra là nhập vào một cái vị thánh của tôn giáo Trung Cổ, mượn từ nguồn gốc của bên phía của Do Thái để đem qua. Thì cái tương truyền rằng cái ông thánh tên là Nicolaus này đầu tiên là cũng không có dính gì tới ông già Noel hết luôn. Ngày xưa đó là một ông thánh ở một cái thành phố hẳn hoi và có thật. Đó là tên là ông thánh Nicolaus ở thành phố Myra. ông này là một cái người làm giám mục của thành phố Mira, viết tiếng Hy Lạp gọi là Mira, mà tiếng mới đọc là Mira, quý vị, tiếng Anh là Myra, M-Y, chữ M y dài, R-A. Bây giờ là nó thuộc về cái nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại. Ông này là ông giám mục, Đức giám mục thế kỷ thứ 4 này, tên là Nicolaus, rất là nổi tiếng, là lúc nào cũng rất là rộng lượng và hào sản và phát triển tế bần cho người nghèo. Và đặc biệt là có một cái chuyện huyền thoại là ông đã mang hết tiền để cho ba cô con gái nghèo của một con người rất là ngoan đào, để ba con này có hồi môn đi lấy chồng, không đến nỗi phải thất thế mà xa cơ như nàng Kiều, phải đi làm cái nghề gái giang hồ hay là gái đi ngã. Ở đây là lấy theo cái bài trong Wikipedia viết, và họ trích ra trong bài Santa Claus The Real Man Behind the Myth của tạp chí MSNBC ngày 22 tháng 12 năm 2009. Đó là cái huyền thoại về thánh Nicholas này. Đó. Xong rồi thì từ thuở bé thì là Đức Giám Mục Nicolaus này đã rất là ngoan đạo và đã hướng dâng toàn cuộc đời của mình phụng sự cho đấng thượng đế của dân tộc Do Thái. Ở trong cái phía của cả châu Âu đó, nhất là ở bên các nước Hà Lan, nước Bỉ, nước Áo và nước Đức, thường thường người ta hay vẽ hình Đức Giám Mục Nicolaus này là mặc áo quần của cái chức vụ của mình rất là lộng lẫy và nghiêm trọng. Và thầy Ngư vừa liếc qua bên phía cái bài mà Wikipedia bằng tiếng Anh của Santa Claus để tìm ra, bây giờ mình phải lại liếc qua bên phía của bài tiếng Pháp thì mới là cho biết. Đầu tiên đó là bởi vì cái ngày vía của Đức Giám Mục Nicolaus là ngày 6 tây tháng 12 của mỗi năm, là ở nhất là các nước Bắc Âu và các nước Đông Âu. Ở bên nước Pháp chỉ có Alsace, Metz, Nancy và Saint-Nicolas de Port thôi. Thành ra là người ta luôn luôn vẽ hình ông này là cái ngày 6 tây tháng 12 mỗi năm là mang phát cái quà tặng cho trẻ con. Đến năm thế kỷ thứ 16 thì bắt đầu là cái hình tượng Đức Thánh Nicolao, mà hồi đó vẫn còn là Đức Giám Mục, mặc áo quần giống y hệt như là Đức Giám Mục và đi phát chuẩn tế bần cho mọi người và giúp đỡ các em bé nghèo, các thứ như vậy. Nó mới từ từ mới nhập lại một nhân vật huyền thoại khác tên là Le Père Fouetta của tiếng Pháp, có nghĩa là cái ông cầm roi vọt, đó là cái ông Ba Bị. Quý vị, Việt Nam mình có cái ông Ba Bị chín quai 12 con mắt, cái ông mà con nít nghe họ sợ khóc thét lên. Ngày xưa nó riêng có ông Ba Bị là để dọa con nít mà hư là bị đánh đòn. Thành ra đến cuối năm là cái ông đó là sẽ đi thưởng phạt công minh, và đồng thời là sẽ là đến nơi một quất mấy đứa bé nào mà nó hư, nó không ngoan là bị roi vọt. Từ từ người ta mới nhập hai hình tượng của Le Père Fouetta là cái ông mà dọa con nít khóc thét, là ông Ba Bị chín quai 12 con mắt, cộng chung lại với Đức Thánh Nicolaus của thành phố Mira. Mà Đức Thánh Nicolaus này mang một cái tên là dày đặc những cái huyền thoại Hy Lạp cổ, nơi mà là Tiết Khuê cổ, nơi mà vị thánh này ra đời. Là chỗ đó là chúng ta nhớ nước Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ, ngày xưa chưa có, nhưng ngày xưa người Thổ Nhĩ Kỳ họ chưa có mặt ở cái nước bây giờ mình gọi nước Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày xưa cái nước đó là một cái phân nhánh của bên phía của nước Hy Lạp Tiết Khuê, bằng không thì lâu lâu nó thuộc về vương triều của nước Ba Tư, tức là Iran hiện đại. Còn dân tộc Thổ bây giờ đang nghiễm nhiên ngữ sĩ nước Thổ Nhĩ Kỳ, là lúc bây giờ họ vẫn còn tút nút ở trên miền Trung Á, và họ được tên là sách Đột Quyết ở trong sách của Trung Quốc. Nên chúng ta đừng có nhìn bản đồ hiện đại, bây giờ mình dùng bản đồ hiện đại nói nằm ở đâu thì quý vị dễ dò ra và dễ thấy, nhưng quý vị nên nhớ là lịch sử nó có những cái đoạn đường nó khác nhau. Như Việt Nam mình, Sài Gòn, nếu quý vị lui về nghĩa là trước cách đây 300 năm thì nó không phải là nước Việt Nam, không phải là người Việt Nam và không phải là tiếng Việt Nam, nó hoàn toàn là văn hóa khác, đất nước khác, chủng tộc khác, con người khác, mọi thứ đều khác hết. Chỉ 300 năm trước không thôi là chúng ta có đi mấy thời gian trở lại Sài Gòn thì không có một cái gì nước Việt Nam ở đó cả, không có một cái tí gì cả. Chẳng hạn như là cái miền Bắc Việt Nam thì nó đã Việt Nam từ cái đời nào, mà cái miền Nam Việt Nam Sài Gòn nó mới chỉ làm Việt Nam có 300 năm nay, tức là vô cùng mới mẻ, mà chúng ta nhiều khi cứ tưởng đâu là nó đã là, chúng ta đại khái cũng biết, nhưng mà mình cứ mơ hồ nghĩ rằng người Việt ở miền Nam nó cũng Việt Nam không kém gì người Việt ở miền Bắc, trong khi cái chất nó chắc chắn là nó mới và nó khác hơn, mới và có khi là hay hơn. Quý vị thế nữa, khi nói vậy không có nghĩa là đo cái độ khác nhau, nhưng mà chúng ta có nhiều cái ảo giác lầm tưởng rằng đã có mức độ đậm đà khác nhau, mà cái đậm đà Việt Nam của người Việt Nam miền Nam dù nó đậm đà tới đâu với chúng ta, với thói quen sống ở Sài Gòn, ta nên nhớ rằng nó mới chỉ có Việt Nam, mới chỉ có 300 năm không thôi. Còn cái đất Bắc chẳng hạn, chúng ta có ghét nó cay đắng đến đâu vì cái chế độ cộng sản vô cùng tá nguyện, vô cùng độc ác, vô cùng khốn nạn đó, nhưng bên dưới đất Bắc nó vẫn là Việt Nam. Thành ra khi mà chúng ta định nghĩa thế nào là Việt Nam mà chúng ta chỉ dựa trên những nhân tố của Sài Gòn không thôi, chúng ta sẽ không có đo được cái độ chính xác. Như ngày xưa nói Đức Thánh Nicolaus là ở cái nước Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta sẽ là lầm tận lẫn rất là nhiều vấn đề. Đâu được cái tên của ông này cho thấy là ông dính với những cái huyền thoại cực kỳ cổ hơn nữa. Quý vị thần dính được cái tục trái đất và đã quay ra cái guồng máy và tư duy cho loài người, đồng thời cũng ban phát lợi lộc và và là phân phát cái vị nữ thần ngày xưa mà phân phát tất cả những cái món mà chiến thắng cho quân đội, cũng giống như là cái người mang đến chiến thắng cho tất cả những người tráng binh đi lính, và cuối cùng trở thành là cái người ban phát phát trần tế bần cho tất cả những người nghèo và cần thiết cuộc đời này. Những cái chức năng nó trong huyền thoại không phải là cái chuyện nhất thời mà dễ dàng mà đổi đi được đâu quý vị. Những cái đó cho thấy những gốc rễ rất là sâu xa. Chẳng hạn thì chúng ta không thể nào đi Việt Nam mà nhìn thấy những cái đền của bà chúa xứ núi Sam Châu Đốc mà không thấy được đằng sau đó là bao nhiêu vị nữ thần cổ niềm Khmer, có nghĩa là nàng đen của Campuchia, vẫn còn đầy rẫy ở trong đó. Ngay chính trong lòng của chúng ta không hề biết rằng khi mình đi lễ núi Bà Đen hay là đi về núi Sam Châu Đốc, và chúng ta đang đi đến một vị nữ thần của Campuchia là Niêng Khmao, có nghĩa là nàng đen dịch cái chữ Kali của văn hóa Ấn Độ. Chúng ta biết tiếng Cà Mau của chúng ta nó được chữ Khmao của tiếng Miên ra, mà tiếng Miên chữ Khmao là chữ ngòm trong đen ngòm. Thành thử ra như vậy là cái chữ đen ngòm của chúng ta là cái chữ Khmao của tiếng Miên cùng gốc với là tiếng Việt cổ, và cái đó đi qua Ấn Độ là Kali. Quý vị không thể nào đi lễ bà chúa xứ núi Sam Châu Đốc không thôi mà không hề đọc đến văn hóa của Ấn Độ giáo của nữ thần Kali ở bên đó. Và những cái chuyện đó, tất cả những cái đó làm cái sự khác nhau của văn hóa. Và qua chuyện giờ Noel, chúng ta có thể thấy được một cái số góc độ như vậy để mình chuẩn bị cái tư thế mình làm văn hóa Việt Nam trong tương lai. Thế chỉ muốn mượn chuyện ông già Noel để bắt đầu đánh dóng quý vị rằng có rất nhiều điều chúng ta ngỡ rằng chúng ta biết rồi mà kỳ thực chúng ta không biết gì cả. Thật ra chúng ta biết ông già Noel đến thế cũng chẳng để làm gì, mà chúng ta bắt đầu ngờ ngợ mà khám phá rằng ôi thôi chết rồi, cái mình ngỡ mình biết hóa ra mình chưa biết, cái mình ngỡ mình thấy rõ rành rành hóa ra mình không biết. Mình ở Việt Nam mình chưa chắc đã biết cái tỉnh Cà Mau là chữ ở đâu ra, mình nghe nói bà chúa xứ núi Sam Châu Đốc cũng chưa chắc gì mình đã biết được bà ấy là ai, mà tên tuổi là gì, mà vì sao người Miên phụng thờ, và vì sao cái nước Việt Nam miền Nam nó vẫn còn phụng thờ tới giờ này, mà ra ngoài Bắc hỏi tên thì không ai biết bà ấy là ai, và chẳng hề biết ai là bà đen, mà chẳng hề biết một vị nào hết, trong khi các vị liễu hạnh ngoài Bắc thì Đông Nam không một người biết đó là ai. Một cái nước mà văn hóa như thế thì không thể nói là thống nhất được, mà nó vẫn còn có những sự chia xa rất là khác biệt, giống như là các nước ở bờ vực phương Tây vậy. Và cái ông già Noel mà cả người phương Tây bình thường cũng ngỡ đâu là dính dáng Chúa Giêsu khóa ra bên trong, nó dính tới một đống huyền thoại cổ, dính tới một đống dân tộc cổ, dính tới một đống những cái truyền thống hoàn toàn khác, mà đã mặc áo đội mão hoàn toàn bình thường đi vào cuộc đời và biến thành là một cái trò vui cho trẻ con, mà đằng sau nó chứa những hàm lượng ghê gớm mà chúng ta không thể nào tưởng tượng hết được. Lấy một chuyện nhỏ trong vòng nửa tiếng mà đánh giá cái đó không thôi, chúng ta nên cảnh tỉnh, và nhất là đừng bực bội trước những cái điều ôi thế à, cần phải đặt lại câu hỏi vấn đề này sao. Vâng, thưa quý vị, hầu như tất cả những gì chúng ta đã từng biết trong cuộc đời chúng ta ở Việt Nam đều phải đặt lại câu hỏi hết một mức độ nào đó trước khi chúng ta có thể về bên kia thế giới lên bàn thờ ngồi để cháu con quỳ lại được. Trước khi đó chúng ta còn phải làm những đứa trẻ con hết sức là ngây thơ và sẵn sàng mắt sáng lên mà hỏi rằng ôi có một điều mới lạ cho tôi biết với, tôi xin được làm một đứa trẻ con. Làm đứa trẻ con như ông già Noel ban phát đồ chơi là chúng ta trở lại với sự tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Trẻ con, tương lai, con cái chúng ta là những thứ quan trọng nhất, chứ không phải là những người già sơ cứng đầu óc mà đang chuẩn bị lên bàn thờ ngồi cho mọi người bái lại. Cái văn hóa chúng ta đập lộn đầu rồi, cả cái đó là câu hỏi quan trọng nhất. Tục Bắc và tục Nam của hai tục Bắc Cực và Nam Cực, ông già Noel hay là ông Thọ, Nam Cực tiên ông đi phục vụ người già hay là Bắc Cực tiên nhân đi phục vụ trẻ con, và cái gì gọi là Việt Nam, Việt Nam đến đâu và chúng ta như thế nào là những điều mà có lẽ trong tương lai chúng ta còn phải hiểu nhiều nữa. Nước Việt Nam chúng ta có khi trong nước đến lúc mà sắp mất vào tay từ Trung Cộng đến nơi rồi, chúng ta mà không có ý thức thật sự thế nào là Việt Nam mà tưởng lầm rằng Việt Nam miền Bắc miền Nam nó giống như nhau cả, thì chúng ta còn có nhiều cái nguy cơ trong tương lai nữa. Chúng ta hãy đặt câu hỏi lại tất cả những gì mình đã từng tin và từng hiểu trong cuộc đời, từ truyện kiều tới mọi chuyện, chúng ta họa chăng mới còn có thể biết được mình là ai và nên làm những gì như thế nào trước ngày chúng ta ra đi vĩnh viễn, thưa quý vị. Chứ đừng nghĩ rằng những gì mình đã có là nó định hình vĩnh viễn và mình chỉ có chuẩn bị lên bàn thờ không thôi là sẽ có người bái lạy và tung hô. Đó là những điều mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm nhiều nhất trong cái năm mới sắp tới này, trước nhiều hiểm họa mà chúng ta đang phải đấu tranh phải, và mong là quý vị sẽ không bực và không ghét thế ngữ nhiều nữa, mà đôi khi không nụ cười bao dung và thương hại, cũng như có đôi phút nhìn lại tấm gương và nói rằng ôi hay là cái này nên đặt lại câu hỏi đây. Đó là cái điều quý lắm thay, thưa quý vị, khả năng đó là tuổi trẻ và tuổi xuân của chúng ta đó. Thôi thế nữa đi nhá, xin kính chào Tục Đoan và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới vào ngày 2 tháng Giêng năm 2012.
Đoan cảm ơn Thế Ngữ và kính chào tạm biệt Thế Ngữ, chúc Thế Ngữ mùa Giáng sinh vui vẻ an lành.